tháng Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc kinh cầu Đức Bà và ý nghĩa thần học và thánh mẫu học của các lời cầu. Hôm nay chúng ta khai triển một đề tài mới, đó là tháng kính Đức Mẹ. Một tháng liên tục để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria là một thực hành đã được phổ biến và xác nhận trong nhiều giáo hội Kitô khác nhau. Trong khi bên Đông Phương các tháng kính Đức Mẹ đã được diễn tả ra trong phụng vụ, khiến cho chúng được chấp nhận, thì bên Tây Phương chúng đã không thể đạt được một kiểu diễn tả có tính cách cử hành thích đáng với tầm quan trọng bình dân của chúng để được phát triển bởi các lý do ngoại tại đối với phụng vụ cũng như đối với chính lòng đạo đức của tín hữu. Lễ nghi Byzantine đã có tháng kính Đức Mẹ từ thế kỷ 13. Nó cổ xưa hơn các tháng kính Đức Mẹ bên Tây Phương và có lợi thế hơn bởi sự kiện chung cho các hình thái lời cầu nguyện của Đông Phương là nó phát xuất và được gắn liền với phụng vụ. Đó là tháng 8 tập trung nơi lễ trọng Đức Mẹ ngủ, tức lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là lễ lớn nhất trong phụng vụ Đông Phương. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 là trung tâm thứ tự thời gian, nhưng nhất là trung tâm thần học. Trong thời gian 14 ngày trước lễ, tín hữu chuẩn bị tinh thần mừng lễ bằng cách ăn chay và cử hành nghi thức gọi là Paraklesis, con nhỏ của sự ủi an vào ban chiều để vinh danh Đức Mẹ. Thực hành này một cách khá chắc chắn là dấu vết của việc chúc tụng Mẹ Maria trong suốt tháng 8 gọi là Laus Perennis, chúc tụng trường kỳ, được cử hành trong suốt tháng 8 tại các đền thánh ở Constantinople theo ý muốn của Hoàng đế Andronico II Palaiologo, cai trị giữa các năm 1282 tới 1328. Để cảm ơn mẹ đã giải thoát khỏi một cuộc nội chiến, việc cử hành này đã rất là bình dân và có nhiều tín hữu tham dự. 15 ngày tiếp theo sau lễ gọi là Metaiorte là thời gian kéo dài, trong đó tín hữu tiếp tục cử hành lễ. Sau khi thủ đô Constantinople thất thủ hồi năm 1453 vì các tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng của các vương cung thánh đường kính Đức Mẹ ủng hộ việc cử hành lễ nghi này, việc kết thúc ngày lễ Apodosis thay vì vào ngày 28 hay 30 tháng 8 thì được cử hành sớm hơn vào ngày 23 tháng 8 như hiện nay. Ngoài ra còn có một lý do khác là để có thời giờ chuẩn bị cho lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu ngày 29 tháng 8. Đối với các Kitô hữu Copt, tháng Đức Mẹ là tháng Kiach, được cử hành chung quanh lễ Giáng sinh. Nghi thức được cử hành vào ban chiều có nhiều tín hữu tham dự. Bên Tây Phương, tháng kính Đức Mẹ đã nảy sinh như thế nào? Trong các nước thuộc miền Bắc bán cầu, việc tháng năm trở lại trong năm có tầm quan trọng đặc biệt trong nền văn minh và trong các lễ hội bình dân. Nó được cử hành tại nhiều nước Âu Châu với các lễ hội hoa đăng như để bày tỏ lòng tôn kính mùa hoa bắt đầu trở lại trong thiên nhiên. Các lễ hội hoa đăng này đã có nguồn gốc rất cổ xưa trong lịch sử. Trong các môi trường ngoại giáo, chúng đã là các lễ hội kính nữ thần hoa hay thảo mộc Flora Mater và được gọi là Ludi Floriales hay Florialia, tức các lễ hội kính thần hoa nhằm lôi kéo các ân huệ của nữ thần. Các lễ hội bao gồm các màn ca vũ và cuộc kiệu của các người trẻ cầm các cành nở hoa. Đây là các cuộc diễn lại cuộc sống của thiên nhiên hay các trình diễn có nguồn gốc ma thuật thần bí, biểu tượng cho việc tái sinh của mùa hoa, sự thúc đẩy và sức sống mới của thảo mộc. Người ta cũng có thói quen tuyển chọn một thiếu nữ xinh đẹp làm nữ hoàng của mùa xuân hay hiền thê của tháng năm. Gắn liền với các lễ hội này có các thói quen tao nhã được cử hành bởi các nhạc sĩ và thi sĩ và được truyền thống mơ mộng hiệp sĩ vun trồng và được diễn tả ra qua các kính trọng của những người si tình đối với phụ nữ được yêu. Sự kiện thiên nhiên thức tỉnh cũng tạo thuận tiện cho đam mê của dân chúng đối với các cuộc trình diễn. Tháng 5 là tháng của giải trí vui chơi và các lễ hội còn duy trì được các kiểu diễn tả của chúng. Để cử hành mùa xuân, người ta đã sáng tác thơ văn, ca nhạc, được hát hay được diễn thuộc loại thảm kịch, anh hùng, châm biếm hay hài hước, rất phong phú trong các truyền thống bình dân, đặc biệt của vùng Toscana trong trường hợp của Italia. Các yếu tố này được sửa chữa và nâng cao đã góp phần làm nảy sinh ra tháng kính Đức Mẹ. Có nhiều yếu tố bắt chước có thể quy chiếu về các kiểu cảm nhận này trong dân gian. nỗ lực thắng vượt các lạm dụng và Kitô hóa cử chỉ cao quý vinh danh thiên nhiên và hướng con tim của tín hữu tới việc vinh danh nơi Đức Maria là thụ tạo cao cả nhất và xinh đẹp nhất giữa mọi phụ nữ. Khi gợi lại cảnh các hoa xuất hiện trong đất của chúng ta như viết trong sách Diễm Ca chương 2, Sơn Hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây, người ta kết hiệp các đề tài về thiên nhiên và tình yêu. Tuy tháng năm kính Đức Mẹ có nguồn gốc mới đây, nhưng các nền tảng nhân chủng học hiện diện một cách kín đáo đã khởi đầu vào thời Trung Cổ. Người đầu tiên đã kết hiệp tháng năm với gương mặt của Đức Maria là Alfonso X, có biệt hiệu là Người Khôn Ngoan, vua vùng Castilia và León bên Tây Ban Nha. Ông ta qua đời năm 1284. Một trong các bài ca Cantigas của ông được dành để cử hành các lễ hội mùa tháng năm, và nhà vua thấy nơi lòng sùng kính Đức Maria kiểu đội triều thiên cho các lễ hội ấy một cách xứng đáng và thánh hóa chúng. Đây là các ám chỉ, việc hát mừng các hoa trái phong phú mà tháng năm mang lại, mời gọi khẩn nài Đức Trinh Nữ để tháng này cũng được tràn đầy các phước lành vật chất và tinh thần. Chân phước Suso thành Constanza qua đời năm 1336, dòng Đa Minh, đã sáng tác các bài chào mừng dâng kính mùa xuân cho Đức Trinh Nữ. Tại Paris hồi thế kỷ thứ 14, vào ngày mùng 1 tháng 5, Hiệp hội các thợ kim hoàn có thói quen đem đến nhà thờ Đức Bà một cây có trang hoàng đá quý và các giải hoa dâng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên xem ra việc thực hành này đã có nguồn gốc vào thời Phục Hưng. Để phản ứng chống lại tinh thần duy thiên nhiên và ngoại giáo lan tràn, những người có tinh thần đạo đức và lòng nhiệt thành hoạt động để hướng tâm tình bình dân này tới sự thiện. Năm 1549, tu sĩ Wolfgang Zeidler, dòng biển Đức, qua đời năm 1562, cho ấn hành tại München, thủ phủ vùng Bayern bên Đức, cuốn sách Tháng Năm Tinh Thần, một hình thức đầu tiên của Tháng Kính Đức Mẹ. Tại Roma, Tháng Năm Kính Đức Mẹ bắt đầu thành hình với Thánh Filippo Neri qua đời năm 1596. Trong tháng này, Thánh Nhân người gốc thành Firenze dạy giới trẻ có các cử chỉ sùng kính Đức Mẹ như trang hoàng hoa các ảnh tượng Đức Mẹ, hát các bài thánh ca kính Đức Mẹ và có các cử chỉ đạo đức và hãm mình dâng cho Đức Mẹ, vân vân. Để có thể trông thấy tháng năm kính Đức Mẹ trở thành cụ thể, chúng ta phải đợi cho đến cuối thế kỷ thứ 17, tức vào thời Baroque. Nó nảy sinh với phong trào thánh mẫu tân thời. Trong tập viện dòng Đa Minh tại tỉnh Fiesole do sáng kiến của cha Guinigi năm 1677, nảy sinh huynh đoàn nhỏ Comunella. Phong trào này bắt đầu dành tháng năm để kính Đức Trinh Nữ với các việc thiêng liêng, khởi đầu là lịch tháng năm, rồi tới các thực hành được lập lại vào mỗi ngày Chúa Nhật. Và từ năm 1701, các thói quen đạo đức này được làm mỗi ngày trong suốt tháng năm. Nó chưa phải là tháng thánh mẫu như chúng ta cử hành ngày nay, nhưng có nhiều yếu tố báo trước hình thức tháng kính Đức Mẹ. Người ta đọc thấy trong sử biên văn khố của Thánh Đa Minh như sau: vì các lễ tháng năm đã tới, và vì chúng tôi cảm thấy ngày trước đó nhiều người đời bắt đầu hát mừng tháng năm và mừng lễ các thụ tạo họ yêu mến, nên chúng tôi thiết định rằng mình cũng muốn hát mừng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, và không phải là bổn phận để cho các người đời vượt qua chúng tôi. Thực hành bao gồm việc hát kinh cầu Đức Bà, đội triều thiên kết bằng hoa hồng cho Đức Maria, và vào cuối tháng, dâng kính Đức Mẹ một trái tim bằng bạc. Gợi hứng từ các truyền thống lễ hội tháng năm và chuyển đổi ý nghĩa tôn giáo xem ra rõ ràng, chống lại nữ hoàng mùa xuân là nữ vương thiên đàng. Bên Đức vào năm 1692, tu sĩ dòng Cappuccino von Schneifis cho in tác phẩm tựa đề Mirantische Maien Five oder Marianische Lobverfassung, tập thánh ca kính Đức Mẹ dùng trong tháng năm. Tư tưởng này không mới mẻ, xem ra nó đã được du nhập từ Italia. Thật thế, vào cuối thế kỷ 17, tại nhà thờ Thánh Nữ Chiara ở Napoli, Nam Italia, trong tháng năm, mỗi buổi chiều tín hữu đều tôn kính Đức Trinh Nữ với thánh ca và chầu phép lành mình Thánh Chúa. Tại Mantova, trong các nhà thờ kính Thánh Niccolo và Đức Mẹ Ban Ơn, các ngày Chúa Nhật và ngày lễ của tháng năm được cử hành rất long trọng với các thực hành kính Đức Mẹ. trong nghĩa tân thời hiện nay, người khởi sự tháng năm kính Đức Mẹ với các việc đạo đức hàng ngày là tu sĩ Dionysi dòng tên, nhà giáo dục và cha linh hướng, với tác phẩm Tháng của Đức Maria xuất bản tại Verona năm 1725. Qua tác phẩm này, cha Dionysi bình dân hóa một thực hành đã nảy sinh và được sống trong các trường của dòng, đặc biệt là trường ở Roma và trong nhà nguyện Đại học Brera ở Liano, cũng như trong các hiệp hội thánh mẫu. Tập sách nhỏ, cuốn đầu tiên trong một loạt rất nhiều, muốn là một hướng dẫn giúp sống một cuộc đời Kitô sốt mến dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria. Để thực hiện mục đích này, tác giả đề nghị với tín hữu các thực hành khác nhau, phù hợp với các giai tầng khác nhau. Không phải thực hành trong nhà thờ nhưng tại tư gia, nơi người ta làm việc và sinh sống, trước một bàn thờ nhỏ kính Đức Mẹ, được trang hoàng hoa và đèn nến. Mỗi chiều đều có một suy niệm luân lý và gương thánh mẫu, có các lời cầu nguyện được đề nghị, lần hạt mân côi hay đọc kinh cầu Đức Bà, các dấn thân hy sinh nhỏ, các lời cầu ngắn gọn, tất cả theo sở thích và kiểu của thời đó. Các thực hành tháng kính Đức Mẹ kết thúc với việc dâng trái tim cho Đức Maria.